Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Chuyện hay trong tuần, kính mời quý vị cùng nghe một bài viết của Trần Văn với nhan đề Mắm và Rau. Người ta thường ăn mắm bằng cách ăn sống, chưng cách thủy để nguyên con hoặc bầm nhuyễn. Cách khác cũng là cách ăn mắm cầu kỳ, tốn công và cần có nhiều thứ khác phụ vô mới gọi là mắm kho, đúng nghĩa của nó. Không ai kho mắm khơi khơi chỉ có mắm và nước lã. Trái lại, phải kho mắm thế nào vừa ngon vừa làm mê hoặc thị giác khẩu vị của những người sành điệu thưởng thức món ăn độc đáo trên cõi đời ô trọc này. Mắm và rau có nghĩa là gì? Có nhiều người hiểu khác nhau nghĩa chữ già ở giữa hai chữ mắm, rau. Chữ già ở đây không phải là một liên từ mà nó là một động từ, chỉ động tác của một sự việc. Khi nói tới mắm và rau, người ta hiểu ngay là mắm phải kho với thịt cá và nhiều thứ khác nữa, chứ không thể là mắm sống, mắm chưng để vậy mà ăn với rau. Ai cũng hiểu, bất cứ món mắm chế biến cách nào cũng đều ăn với rau sống, bị rau sống là linh hồn của các món mắm mà. Ăn mắm kho mà lại thiếu rau thì không khác gì người Việt mình mà uống cà phê không có đường hoặc sữa. Món mắm và rau có hai khâu then chốt là khâu kho mắm, chế biến thế nào cho được món mắm kho tuyệt của mèo, khoái khẩu nhất. Khâu thứ hai là khâu sửa soạn một món rau đầy đủ nhất để ăn với mắm, thiệt là hấp dẫn, phát huy hết cái ngon khoái khẩu của người sành điệu ăn mắm kho. Bất cứ một món ăn nào cũng đều tùy thuộc vào cái gu của mỗi người, cũng như tánh tình, sự ham thích của con người cũng thường khác nhau. Thưởng thức một món ăn cũng vậy, người thì thích ăn mặn, kẻ ăn lạt, nhiều gia vị hoặc ít gia vị. Món ăn của người này cho là ngon nhất, người khác lại không thích. Bá nhân bá bụng là như vậy mà. Người ta chọn mắm để kho, ít ai dùng mắm cá lóc, cá bông, cá rô, cá trèn mà đem đi kho lắm. Dễ hiểu nhất là bị các loại mắm này mắc tiền, đem kho uổng lắm. Hơn nữa, khi kho các loại mắm đó lại không ngon hơn các loại mắm rẻ tiền như mắm cá linh, cá sặc bao nhiêu, giá lại tìm mua lại dễ hơn nữa. Cá lóc, cá bông thường là chưng cách thủy để nguyên con, chỉ cho thêm đường, mỡ nước, tớp mỡ, tiêu, hành, ớt, vậy là đủ rồi. Các loại mắm khác cũng có thể chưng cách thủy, kể cả mắm cá linh, cá sặc, cá rô, nhưng bị có nhiều xương và mắm cá linh, cá sặc bị rã nát ra, không thể gấp thành miếng như mắm cá lóc, cá bông được. Đối với mắm cá lóc, cá bông, người ta có khi cần để nguyên con, chiên có ướp thêm đường, hành củ đâm nhuyễn, tiêu rất lên trên cho có mùi thơm lan tỏa thật xa khắp nơi. Mắm cá rô, cá trèn, cá chốt thường chỉ để ăn sống, nặng thêm nước chanh trái hoặc giấm, đường ớt, ăn cùng với thịt heo luộc và rau sống. Tất cả các loại mắm cá nhỏ, người ta có thể bầm chưng với thịt heo nạc bầm nhuyễn, cùng với hột vịt, hột gà, sả, tiêu, ớt. Mắm cá lóc, cắt từng khúc, chưng với thịt hoặc có thêm cả lòng trắng, lòng đỏ, hột vịt, thiệt là hấp dẫn. Món mắm chưng, chung quy có hai cách. Để nguyên thủy chưng hoặc bầm nhỏ trộn cùng với thịt heo nạc, hột gà, hột vịt. Dù là ăn mắm sống, ăn mắm chưng hay mắm kho đi nữa, mà thiếu rau đưa thì cái miệng mất sướng, giảm thiểu rất nhiều cái ngon của mắm. Mắm kho cũng có hai cách, một là kho để trong nồi, son hay trong cái ơ. Cách khác là để mắm được nóng liên tục, kho bằng mấy cái lẩu. Mắm kho ăn nguội, mất ngon, mà nhiều khi còn tanh khó ăn nữa kìa. Dân ở thành thị chế biến món kho mắm trong mấy cái lẩu than đỏ hồng, giữ độ sôi, nóng suốt bữa, ăn rất ư là ngon miệng, ăn hoài không thấy chán. Ngày nay, cái lẩu xài ga tiện lợi và sạch sẽ hơn lẩu than trước kia nhiều lắm. Sửa soạn một nồi mắm kho ngon, vừa ý là một việc làm tốn nhiều công sức và tiền bạc. Trước hết là phải mua mắm, chọn mắm nào không bị hôi dầu, nghĩa là mấy con mắm để lâu, mềm và mỡ cá loang loáng ra. Mắm cá linh thường có hiện tượng này. Mắm cá linh là loại mắm rẻ nhất. Nếu mắm cá linh để lâu, đem kho lại có vị đắng. Người sành điệu thường chọn mua mắm cá sặc, lựa mấy con mắm tươi hồng mình cứng. Nếu gặp mắm sặc màu tái tái đen, xám, mình mềm kho cũng không ngon. Kho mắm công phu lắm, chọn lựa mắm kỹ rồi, mắm mặn quá cũng không ngon, mà lạc quá thì màu tay tái lại cũng không ngon. Bởi vì tiền nào của nấy, mắm ngon giá cao hơn nhiều. Để mắm vô nồi, đổ nước lã, vừa ngập mắm, bắt lên bếp. Đun lửa vừa phải, đợi tới khi con mắm nát hết, nghĩa là chất mắm hòa tan vào nước rồi, người ta hất bọt kỹ trước khi lượt mắm thiệt sạch, không còn xương. Ở nhà quê, mấy cái lượt mắm thường đan bằng cực tre dốc nhỏ. Còn ở thành thị thì người ta lượt mắm bằng mấy cái rá đan khít, chừa những lũ ô vuông, li ti, thường làm bằng ni lông hoặc loại cước kim loại thật mảnh. Từ một cái nồi cái ơ kho mắm này, lượt càng sạch xương mắm càng tốt. Người ta cho vào cái nồi khác, bắt lên bếp, đun sôi thả vô nồi mắm nào là thịt heo nạc hoặc là thịt ba rọi, mực tươi, tôm và đặc biệt là cá ngát, cá dồ, cá tra hoặc cá lóc, cá trê. Ở bên Mỹ thì có catfish, tương tự như là cá ba sa bên Việt Nam. Cá kho mắm thường chọn những con cá lớn hoặc những con cá có nhiều mỡ, béo, ăn ngon hơn. Một điều quan trọng nhất là kho mắm mà thiếu cà cũng như là múa lân mà thiếu pháo vậy. Mắm kho là phải có cà tím, có người gọi là cà giá dê hoặc là cà ông giặc. Nghệ thuật và kỹ thuật kho một nồi mắm ngon tùy theo mỗi người có khẩu vị khác nhau. Người ta có thể kho mắm độc nhất với cá, rồi cà tím, thậm chí không có cá lớn, kho với cá chốt, cá thiểu, cá mại, cá lòng tông, ngay cả cá linh cũng được. Mắm cá linh, kho với cá linh, ăn vẫn ngon như thường. Một điều cần lưu ý, kho mắm nên kho những loại cá nào có nhiều mỡ như dòng họ cá bông lao hoặc với thịt heo vừa có nạc vừa có mỡ, màu mỡ sẽ nổi loang loáng, lấp lánh trên mặt nước, trông gợi cảm hơn. Trong những năm chiến tranh, người dân quê tản cư ra thành thị, họ cũng mang theo món ăn khoái khẩu truyền thống ở nhà quê. Dần dần, những món ăn mắm, cá nướng trui xâm nhập và chiếm cảm tình trọn vẹn của dân thị thành. Hai món ăn độc đáo này trở thành món ăn phổ thông đại chúng cho tất cả mọi người, không còn phân biệt món ăn của dân nghèo, giàu hay thành thị, thôn quê nữa. Sự phân chia giai cấp đã xóa tan qua hai món cá nướng trui và mắm. Không những thế, ngay tại thủ đô Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, món ngon vật lạ dẫy đầy tại khắp nơi khắp chốn, kể cả người ngoại quốc đổ vào những món ăn ngon lạ. Nhiều món ăn ngon bổ, nhiều món trân châu mỹ vị, nhưng hai món ăn bình dân thôn giả, mắm và cá nướng trùi, cũng có chỗ đứng cao trong các nhà hàng sang trọng hoặc tại những nhà hàng chuyên làm những món đặc sản. Chính hai món ăn này chiêu dụ những người sành điệu thưởng thức giá cắt cổ, không còn là món ăn bình dân rẻ tiền nữa đâu. Cuối những năm 60 đầu năm 70, tại quán ăn Thanh Thanh nằm ở góc đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Cảnh Chân, gần phòng mạch của bà bác sĩ Trường, nhìn bên kia đường Trần Hưng Đạo là nha cảnh sát đô thành, sở chứa lửa, nhìn sang bên kia đường Nguyễn Cảnh Chân bên hông bộ lao động. Quán Thanh Thanh có một món ăn có thể nói là độc đáo nhất, làm cho những thằng con trai vốn ở nhà quê của xứ mắm Châu Đốc thường lui tới và cũng chỉ chọn y như rằng lần nào cũng vậy, món ăn chủ lực là mắm và rau. Còn những thứ khác, món nhắm để nhậu lai rai chỉ là thứ phụ, món nào cũng được. Một buổi chiều sau giờ tan sở, điểm hẹn quán Thanh Thanh của 8 thanh niên đều là bạn học trước sau vài lớp cùng quê Châu Đốc sẽ là một chậu mắm và rau. Cô chủ niềm nở ân cần chào mời khách mà lại là khách ruột nữa. Cái tướng dông dỏng, cổ cao trắng, thân hình tròn tròn, có vẻ dày cơm, trông rất mát mắt của chủ nhân quán Thanh Thanh cũng là một lý do làm cho các món ăn thêm ngon hấp dẫn. Cô chủ quán không phải là người đồng hương Châu Đốc, cô sinh trưởng ở một tỉnh miền Tây, trôi dạt lên Sài Thành cùng với gia đình từ lúc còn nhỏ. Một cái bàn lớn, 8 chiếc ghế nệm đỏ sang trọng, cô chủ quán kéo ghế mời vài người vừa đến trước và ân cần hỏi khách chọn món nhắm để nhâm nhi chờ đợi bạn tới đông đủ. Bạn bè đủ mặt tiếp tục làm vài tô nhậu lai rai gọi là lấy hứng lấy trướng để tấn công vào món chủ lực mắm và rau chiều hôm nay. Một buổi chiều khô ráo, không có mưa như mấy ngày trước. Món mắm và rau đã được đặt trước từ sáng sớm để chủ quán có đủ thời giờ chọn lựa mua những thứ cần thiết mà khách hàng ưa thích. Ở đâu cũng vậy, mỗi nhà hàng, quán ăn, quán nhậu thường có một hay vài món đặc biệt chủ lực mà các nơi khác không thể sánh bằng. Nhà hàng Thanh Thanh có món ăn nổi tiếng là mắm và rau. Ngồi quanh bàn tròn, chuyện trò tán gẫu, kể lại những kỷ niệm thời thơ ấu, lúc còn là học trò, tiểu trung học ở tỉnh Châu Đốc, rồi thời hoa niên vui đẹp xiết bao. không khí đang râm ran tiếng nói cười, cô chủ quán lại tới xin phép để cô hầu bàn đặt cá lẩu tổ chản lên bàn. Món ăn chủ lực mắm và rau bắt đầu. Mọi người tạm xếp chuyện lại để xem chiều nay món mắm và rau gọi là đặc biệt nhất như lời cô chủ quán thông báo trước có những gì. Trong lẩu mắm đã có sẵn một cái đầu cá lóc lớn, dài khúc cá bông lau, thịt heo nạc có mỡ, cà tím đã chín, nước đang lên tâm. Cô hầu bàn bưng ra thêm một tô nước mắm đã kho trước, rồi đổ vào gần đầy cái lẩu để nắp lại. Tiếp tục bưng ra hai dĩa đựng cá lóc sắc mỏng, thịt bò thái, tôm tươi, mực tươi. Cô hầu bàn mang ra sau cùng ba dĩa rau, dưa gồm có đủ thứ rau kể cả giá sống, rau muống chẻ, bắp chuối sắc nhỏ, chuối chát, khế, khóm, lại có thêm một dĩa bún tươi để ai thích thì ăn thay cơm. Rau sống thì ngoài mấy thứ rau thường thấy như là húng giáp cá, tía tô, kim giới, húng quế, lại có đọt chiết, lá ngành ngạch, bông súng, rau dừa. Một điều làm cho tám thanh niên ngạc nhiên là có cả bông điên điển vàng tươi nữa. Bông điên điển ở Sài Gòn cũng có bán nhưng hiếm lắm. Ăn mắm kho mà ăn với bông điên điển thì thiệt là đúng điệu, đúng bằng tầng của mắm kho. Cư dân ở miệt Châu Đốc, miền Tây nói chung ăn mắm mà thiếu bông điên điển, bông súng với rau dừa làm chất xúc tác thì món mắm kho sẽ giảm mức ngon hết một nửa. Ở nhà quê, ba thứ rau dừa, bông điên điển với bông súng là món rau chủ lực trong việc ăn mắm và rau. Ngoài ba thứ rau này, rất khó tìm thứ rau khác ngon hơn. Còn món rau độc đáo của xứ Bà Bài sẽ soạn như thế nào đây? Công việc đầu tiên là đi hái bông điên điển. Điên điển trổ bông vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 và có thể lên tới tháng 9, tháng 10 cũng còn bông điên điển. Cây điên điển ở miền Bắc gọi là điền thanh hoặc điền thanh ngô, khi ngập nước sẽ trổ bông sớm hơn những cây mọc trên khô cạn. Bông điên điển nở rộ vào tháng 8 âm lịch. Hái bông điên điển xong, người ta nhổ bông súng hoặc súng chưa có bông thì tạm bứt một ít cọng lá súng. Kế tiếp, hái rau dừa, kể cả rau ngổ cũng dùng vào việc ăn mắm kho. Mấy loại rau này thường mọc bên hông hoặc sau hè khi nước ngập liêu bêu. Cọng bông súng hoặc cọng lá súng bóc hết vỏ lụa, sắc nhỏ hoặc ngắt từng khúc để vô trong dĩa. Tới mùa có nhiều bông điên điển, người ta thường tổ chức nấu mắm kho và làm bánh xèo. Bánh xèo mà làm nhân ngoài thịt heo, tôm, thịt gà, giá, đậu xanh nấu, có thêm bông điên điển thì món bánh xèo đó ngon tuyệt vời. Như vậy, món bánh xèo sẽ phát huy hết cái ngon hấp dẫn của nó. Nhưng bánh xèo chỉ bông điên điển vừa ngọt thanh thanh, vừa có hương vị thơm thoang thoảng, màu sắc vàng vàng, trông đẹp mắt và kích thích vị giác của mọi người, làm dạ dày cồn cào, cầm lòng không đặng đâu. Sẽ soạn một món ghém, món rau ăn với mắm kho là cả một nghệ thuật, một công phu. Cộng bông súng, rau dừa, sắc nhỏ trộn với bông điên điển lặt kỹ. Người dân của xứ Bà Bài, Châu Đốc cũng không quên trộn thêm dừa nạo, loại dừa mới cứng cại, dừa cứng cại ăn ngon hơn dừa già. Bị dừa cứng cại có nhiều sữa, còn dừa chưa cứng cại thì nào không được, mà dừa già thì ít sữa, ăn xăm xảm không ngon. Tóm lại là khi chọn dừa để nạo trộn ghém là món rau độc đáo để ăn mắm thì phải lựa dừa cứng cại. Ở nhà quê, mắm thường kho với cá và chỉ có cá thôi, không có thịt, bị chợ búa xa xôi nên độ béo ít. Người ta phải tăng cường thêm dừa nạo để có đủ chất béo, làm thỏa mãn cái miệng thường thầm thèm. Món rau ăn với mắm kho ở nhà quê thì có bông điên điển, cộng bông súng, rau dừa với dừa nạo. Khi nào không có bông điên điển thì người ta dùng mấy thứ rau khác gọi là thay thế. Còn rau sống thường chỉ để tăng thêm hương vị như mấy loại rau húng, giáp cá, tía tô, rau tần. Khi ăn mắm và rau, mỗi người dùng tới hai cái chén, một chén để đựng cơm, còn một chén chuyên để ăn mắm kho. Rau đủ thứ cho vô chén, rồi lấy cái giá, người miền Bắc gọi là cái mui hay cái môi, múc nước mắm kho, chan lên rau, ngập xăm xắp là dừa. Người sành điệu rất chú trọng khâu làm món rau, làm sao cho ngon, nhiều loại rau, mà quan trọng nhất vẫn là bông điên điển tươi. Dưa leo, khóm cũng nên bằm nhỏ hơn là sắc lát mỏng. Ăn mắm kho mà thiếu ớt sẽ làm giảm cái ngon của mắm, mà phải là ớt hiểm, trái nhỏ, thiệt cay, mới đúng chỉ số ăn mắm, kể cả mắm sống hoặc mắm chưng. 8 thanh niên ăn rất khỏe, lại gặp món tủ, ăn quên thôi. Cô chủ quán Thanh Thanh quả đã là một món mắm kho đặc biệt, độc đáo. Độc đáo thứ nhất là có bông điên điển, kế tới là mực tươi, tôm, cá lóc, sắc mỏng, để riêng dĩa, không nên trong nồi như cái đầu cá lóc, thịt heo, cá bông lau hoặc cà tím. Ăn mắm và rau mà ăn nguội lạnh thiệt thà không ăn còn sướng hơn. Mắm phải đang sôi hoặc là thiệt nóng. Cá lóc sắc mỏng để vô chén rau, chỉ chan một giá nước mắm kho vô cũng đủ làm cho cá vừa chín, ăn thiệt là ngon. Còn mực tươi, tôm tươi, kể cả thịt bò thái mỏng, chỉ cần gấp, trụng vô nồi mắm đang sôi lấy ra liền, ăn còn nóng hổi cái miệng rất sướng, và thêm rau, sau cùng là một ngụm cơm nóng nữa, miệng nhồm nhòm, thiệt là hạnh phúc, ngon hết ý. Thiên đàng ở trần thế là ở chỗ này đây. Khi có điều kiện mà không thưởng thức những món ăn ngon, độc đáo của từng vùng, rất uổng phí tuổi đời. Con người sống được bao lâu? Cả cuộc đời luôn lận đận với công danh sự nghiệp, học hành và tuổi thơ kéo dài tới trên dưới 20 năm. Có mấy ai thưởng thức được nhiều món ăn độc đáo của quê hương? Khi tuổi già rụng răng móm mém và lại hay kiêng cữ chất này chất nọ, làm sao có được những bữa ăn ngon tuyệt cú mèo nhớ đời như vậy chứ? Bọn 8 đứa thường ăn ở quán Thanh Thanh mỗi tháng ít nhất một lần mắm và rau. Hôm đó, cả bọn ăn một bữa gọi là phỉ tình nước non. Cô chủ quán săn đón, chăm sóc, nhắc cô hầu bàn cho thêm nước mắm kho, thêm rau, thêm cá, thêm tôm. Cô chủ quán này cũng không quên nhắc cho thêm than để luôn có ngọn lửa hồng trong giữa cù lao. Ở Hoa Kỳ, đa số các nhà hàng đều đóng kín cửa để sử dụng máy sưởi hoặc máy lạnh. Món mắm và rau mà ăn trong phòng kín như vậy, mùi của mắm làm sao thoát ra ngoài được dù nhà hàng có trang bị máy hút không khí. Một nồi mắm kho ngon, mùi của nó sẽ lan tỏa ra cả một vùng. Mấy người không thích ăn mắm hoặc những người ngoại quốc hít thở mùi quá nặng, họ rời ra chủ quán hoặc tẩy chai thì chủ quán chỉ có nước dẹp tiệm. Một nồi mắm kho ngon là một nồi mắm được mọi người ưa thích. Nước mắm kho không mặn lắm mà cũng không ngọt, không lạt lắm, tương đối đặc mới có đủ mùi vị của mắm. Nếu nước mắm kho loãng không nặng mùi thì ăn dở lắm. Còn nước mắm kho nặng mùi khi độ đặc cao nhưng cũng không mặn lắm thì ăn rất ngon. Cà tím trong nồi mắm phải chín rục, thịt cá không quá chín làm nát ra ăn cũng không ngon. Bị vậy mà người ta nấu mắm thật sôi rồi mới bỏ thịt vô trước, cá vào sau, sôi dài dạo là ăn được rồi. Ngày nay người ta chế biến món bún mắm, nấu thật loãng. Người sành điệu, chính hiệu xứ mắm Châu Đốc sẽ chê liền bị món mắm đó lạc, không đủ mùi vị để làm mê hoặc những kẻ đã vào danh sách tín đồ của đạo mắm. Bún mắm cũng là một hình thức mắm kho, loại kho loãng cũng có thịt cá, rau ghém và chan vào tô bún đầy nước, ăn mặn quá trời, uống nước chết bỏ. Mắm kho múc ra tô, lẩu mắm và bún mắm cũng chỉ là món mắm và rau, tùy theo cách nấu và sự ưa thích của mỗi người. Quả thiệt, ăn mắm ngon quá, thấm về lâu và cũng khát nước, uống hoài uống quỷ, uống mệt nghỉ luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị cùng nghe phần thứ hai với tiêu đề Cách làm mắm. Cá đã chết hoặc cá còn sống đều làm mắm được cả. Những loại cá đồng lớn như cá lóc, cá bông, cá trê, khi còn sống giá cao thường gấp đôi, gấp ba hơn là cá chết. Làm mắm cá chết thì giá thành rẻ, bán có lời nhiều. Người làm mắm chuyên nghiệp chỉ mua những loại cá đồng lớn đã chết làm mắm. Phẩm chất mắm giữa cá còn sống làm mắm và cá đã chết gần như nhau, không có gì cách biệt lắm, ngoại trừ mấy con cá chết lâu quá rồi thịt bị bủng, con mắm bị mềm, tóp lại, thịt mắm không ngon thôi. Người sành điệu nhận biết liền con mắm nào ngon, con mắm nào dở. Cá chết quá lâu hoặc sình hôi, người ta cũng không bỏ, làm bò hóc, tức là một loại mắm của người Khmer, nặng mùi lắm. Người Việt ít ăn loại mắm này, mà ăn riết quen cũng thấy ngon. Mấy loại cá nhỏ như cá linh, cá chốt, cá trèn, làm mắm lúc còn sống, lại tới mùa, có nhiều, giá cũng rẻ lắm. Cá linh có nhiều quá, chỉ làm mắm một ít, còn lại thì người ta ủ làm nước mắm, hoặc làm phân để bón cây trồng, bị mắm cá linh rẻ nhất trong các loại mắm, và cũng không để được lâu như các loại mắm khác. Làm mắm cá linh có thêm một giai đoạn quan trọng mà các loại cá khác thì không. Sau khi cắt đầu, kéo hết ruột ra, người ta đổ cá vào một cái sọt, thường đan bằng tre, dùng một hay hai cây dầm cũng làm bằng tre, chẻ nhỏ, bó lại giữa nắm tay. Ở đầu dưới cây dầm hơi xòe rộng ra, người ta sọt lên xuống trong sọt cá, mục đích là đánh dãy cá linh. Dãy cá linh nhỏ, dính sát vô da, là nhiều nữa, làm sao mà đánh dãy cá từng con bằng dao nổi. Mỗi lần làm cá linh, người ta phải tính bằng dạ, một dạ là hai thùng thiết, mỗi thùng chứa được 20 lít nước, tương đương với 20 kg, có khi làm mắm cá linh một lần tới hàng mấy chục dạ luôn. Mấy chủ dựa mắm thường mướn con nít hoặc phụ nữ cắt đầu cá, mỗi người một thùng thiết, công việc tuy nhẹ nhàng đó, nhưng mà cần phải dẻo dai chịu đựng, ngồi lâu đau lưng mỏi cổ lắm. Với đàn ông thì làm biếng làm mấy việc này, họ phụ trách việc sọt làm tróc dãy cá trong mấy cái thùng buộc sát vào thành cầu ở bờ sông. Dãy cá trôi theo dòng nước và cũng làm mồi cho các loài thủy tộc khác. Mỗi đợt làm mắm khoảng 2 tiếng đồng hồ, từ khâu cắt đầu cá tới khâu quết sọt hết dãy và rửa sạch để ráo nước. Khâu kế tiếp, cá được ướp muối liền trong mấy cái lu khạp, mái vú hay mấy cái thùng gỗ nhỏ, lớn, đủ cỡ, tùy theo cá nhiều hay ít hà. Tại sao người ta làm mắm cần phải tranh thủ thời gian? Nếu kéo dài, cá sẽ bị mềm hoặc sình ương, làm con mắm không còn ngon nữa. Mấy đứa con nít phụ nữ chuyên làm cá mướn, họ trang bị một cái dao nhỏ thiệt bén và một miếng dán nhỏ dùng làm thớt để cắt đầu cá. Họ cũng không quên mang theo một cái ghế nhỏ xíu để ngồi. Người chủ dựa cá, mua cá vừa đủ làm trên dưới 2 tiếng đồng hồ cho mỗi đợt. Mấy người làm mắm dùng trong gia đình hoặc để dành bán lẻ, họ cũng mua cá đủ trong gia đình làm mỗi đợt, cũng trong khoảng thời gian đó mà thôi hả. Một ngày, gặp lúc cá linh nhiều, từ sáng tới chiều, người ta chia ra làm 3-4 đợt mắm, tới tối mò mới nghỉ. Mấy loài cá hổng dễ như cá chốt, cá trèn, cá trê, cá lăng, cá kết, cá leo, cá dồ, cá tra. Khi làm mắm, chỉ cắt đầu, hoặc nhiều khi để đầu luôn, rồi bổ bụng, lấy hết ruột mỡ ra, đem đi rửa sạch, để ráo nước, rồi bỏ vô lu khạp, ướp muối là xong. Cá lóc, cá bông, cá dày, cá rô, người ta phải đánh dãy từng con, chặt bỏ đuôi, xẻ bụng, lấy hết ruột gan, mở cá ra, rửa sạch, để ráo nước rồi ướp muối. Gặp mấy con cá lớn, người ta dùng dao xẻ trên lưng hoặc rạch dài đường ngang để muối dễ thấm vô thịt cá. Mấy con cá lóc, cá bông, loại cá lớn, người ta cắt đầu riêng ra để kho hoặc nấu canh ăn liền trong ngày. Nếu có nhiều đầu cá, cũng sẽ được làm mắm và để riêng ra. Giá bán mắm đầu rẻ hơn mình mắm. Ruột, cá lóc, cá bông, kể cả trứng cá cũng được làm mắm, mà là loại mắm cao cấp nhất, mắc tiền nhất. Món ruột và trứng cá muối sương sương đem chiên hoặc nướng lửa than, ăn với cơm trắng thơm nóng hôi hổi, nấu thiệt khô, ăn quên thôi luôn á. Ruột và trứng cá còn chiên tươi, nghĩa là không có ướp muối, ăn với nước mắm, làm thiệt loãng, chấm với bông điên điển, bông súng làm chùa, ăn bắt lắm. Mấy con cá lóc, cá bông lớn, một cặp trứng cũng được 100-200 gram, còn ruột cá béo ngậy, ăn rất đã. Cá linh, cá chốt, cá sặc, làm mắm, cắt bỏ đầu, để nguyên đuôi, bị hơi đau mà làm công việc này, cá nhiều quá làm không xuể. Còn cá lóc, cá bông, cá rô thì người ta cắt bỏ đuôi luôn. Cứ một lớp cá, rắc một lớp muối đã được đâm nhỏ. Mấy con cá lóc, cá bông, người ta muối từng con, phải nhét thêm muối vô bụng cá nữa, hoặc là vô những đường xẻ lưng hoặc những rạch ngang mình cá. Ở miền Tây, làm mắm hoặc làm nước mắm thì người ta thường mua muối do các ghe thương hộ chở bán dọc theo sông Kinh Rạch. Muối được sản xuất ở Bà Rịa với Bạc Liêu. Muối Bạc Liêu hột không to trắng bằng muối Bà Rịa, mà lại còn lẫn lộn nhiều chất bùn đất phù sa nên giá rẻ hơn. Làm mắm dùng muối hột giả thật nát nhuyễn để ướp cá, người ta không dùng muối bọt để làm mắm, bị độ mặn của muối bọt không bằng muối hột mà giá lại mắc hơn. Nhiều dựa mắm mỗi lần mua muối bằng tấn chứ không ai tính bằng kilo nữa, cho nên được thứ muối nào rẻ thì có lợi hơn. Tuy nhiên muối Bạc Liêu còn có chút đất và màu đen, còn mắm không được đẹp nên người ta cũng hạn chế mua muối sản xuất ở Bạc Liêu. Khâu cuối cùng, khi cá được ướp muối xong, để vô lu khạp hoặc thùng gỗ, người ta nén chặt lại, dùng lá buông cắt vừa dặn, đẩy lên và cài chặt bằng dải thanh tre. Chú ý không đậy nắp, bị đậy nắp kín quá cá sẽ chín. Con mắm phải được ngấm muối từ từ. Tấm lá buông hỏng đủ kín, hơi nóng trong lu khạp bốc lên được làm điều hòa nhiệt độ. Tấm lá buông còn bảo vệ hạn chế ruồi nhặng. Vài ngày sau, nước trong mắm tiết ra ngập tấm lá buông. Nước ra nhiều quá, người ta phải múc bớt ra, chỉ để nước đủ xâm sấp trên tấm lá buông thôi. Nước lấy trong tất cả lu khạp thùng, đem nấu, hớt bọt để nguội, cho vô chai, có thể dùng như một loại nước mắm vệ sinh nhất vì đã được nấu chín. Vài tháng sau, khi con mắm có màu sắc tươi, không xám xịt nữa, thì con mắm đã tới thời kỳ ướp thêm thính. Gạo lứt hoặc gạo trắng, rang vàng, xay thật nhuyễn, trộn vô mắm. Đó là thời kỳ trộn thính vào mắm để con mắm thật khô ráo và thơm ngon. Lại cho mắm vào đồ chứa và thêm vài tuần nữa, tới thời kỳ chao đường. Đường thùng, loại đường chảy thắng cho tới, người ta có thể bằm khóm hoặc cơm rượu cho vào chảo đường. Dùng nước đường thắng để thật nguội, tưới lên mắm, trộn đều rồi gài lại vào lu khạp. Trường hợp này, khi người ta làm mắm ít, chỉ để ăn hoặc để dành biếu tặng. Còn mắm làm bán ở chợ có khi cũng trộn thêm khóm, nhưng không có trộn với cơm rượu và chỉ trộn với cháo nếp. Sau khi chao đường, chừng một hai tuần, con mắm trông thật hấp dẫn, và đó là giai đoạn cuối của con mắm mà người ta có thể dùng bất cứ lúc nào. Một điều cần lưu ý ở Châu Đốc, nổi tiếng mắm ngon nhất nước, có lẽ ở đây thường chao đường bằng đường thốt nốt chải, là một loại đường thơm ngon thường hảo hạng. Ngoài các thứ mắm làm bằng thân mình cá, còn có những loại mắm chỉ làm bằng đầu cá, ruột cá hoặc trứng cá. Mắm cá lóc, cá bông lớn, đầu cá làm mắm để riêng, chỉ trừ những con cá nhỏ, người ta làm mắm để nguyên con, không cắt đầu rời ra. Tại sao con mắm không để đầu mà phải tách riêng ra? Thứ nhất là đầu mắm ít thịt, giá bán rẻ hơn mình mắm, để chung khó bán, không cân lượng được. Thứ đến, các người chỉ muốn mua mình, không mua đầu mắm, và ngược lại. Đầu mắm không để lâu như mình mắm, bị mau hôi dầu hơn. Ruột cá, trứng cá cũng làm để riêng. Mắm ruột cá sớm lên dầu nên cần bán ngay, không để lâu được. Cá lóc, cá bông lớn, có trứng ruột nhiều mới làm mắm và bắt buộc phải tách riêng ra từng loại. Còn mấy loại cá khác, trứng ruột cá đều bỏ cả. Thỉnh thoảng người ta làm cá, lấy số trứng là món ăn tươi dùng trong ngày thôi. Mắm đầu cá, có một món ăn ngon nhất là món nấu xiêm lo, là một cách kho mắm thiệt loãng để ăn rau ghém. Rau ghém thường dùng ruột, thân chuối, sắc nhỏ trộn với rau răm hay bông điên điển, bông súng, và rau dừa cũng sắc nhỏ luôn. Nước mắm xiêm lo, chan vô chén rau ghém mà lùa mạnh thì thiệt là sướng cái miệng làm sao. Món ăn này ngon lắm, ăn quên thôi. Nhiều người ở thành thị gọi mắm Thái là mắm ruột. Không đúng, mắm Thái là mắm Thái. Mắm cá lóc, cá bông, xé hoặc sắc nhỏ trộn với đu đủ bào mới gọi là mắm Thái, còn mắm ruột chỉ làm bằng ruột cá thôi. Trên thị trường, mắm Thái thường để trong keo lọ hũ bằng nhựa hoặc bằng đất nung. Người ta cũng có thể mua mắm Thái tính bằng cân lượng. Mắm Thái có trộn thêm gừng, đu đủ bào nên không để lâu được, mắm sẽ bị chua và mốc, bị đu đủ gừng lên men. Còn mắm ruột, mắm trứng quý hiếm và mắc tiền hơn mắm Thái nhiều. Ăn mắm ruột, mắm trứng nhiều thì dễ bị té re. Xếp loại, mắm trứng mắc nhất, kế tới mắm ruột. Tiếp theo thứ tự là mắm cá trèn, mắm Thái, mắm cá lóc, cá bông, cá trê nguyên con, cá rô, cá chốt, cá sặc, sau cùng là mắm cá linh rẻ tiền nhất. Nhiều người thích ăn mắm cá trèn, mắm Thái với thịt heo luộc, bún và rau dưa đủ thứ. Khi đi du ngoạn ở vùng Thất Sơn, đặc biệt là ở núi Sam, xung quanh chân núi, đâu đâu cũng có bán mắm các loại. Để cho tiện việc mang theo thức ăn khi leo núi hay đi bất chợt, người ta chỉ mua một hũ hoặc một bịch mắm Thái và vài ổ bánh mì, ăn cũng no mà uống nước cũng đã. Kính thưa quý vị vừa nghe xong bài viết của Trần Văn với nhan đề Mắm và Rau. Chương trình Chuyện Hay Trong Tuần do Thanh Phương thực hiện. Đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.